Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 6, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tiểu sử của hai thánh tử đạo Phêrô Khanh và Andre Nguyễn Kim Thông. Tiếp đến sẽ là lá thư Vatican với đề tài Đồng tiền thánh Phêrô. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 6.000 thành viên của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, hay còn gọi là Tông đồ cầu nguyện, nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập. Trước hết, Cha Fornos dòng tên Giám đốc Tông đồ cầu nguyện giới thiệu những người tham dự với Đức Thánh Cha. Họ là những phái đoàn đến từ 52 nước của tất cả các châu lục, đại diện cho hàng triệu người trong mạng lưới cầu nguyện. Đáp lời trong bài diễn văn với những người tham dự, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên trong hội tông đồ cầu nguyện về sự dấn thân của họ bằng lời cầu nguyện và bằng những công việc tông đồ vì sứ mạng của giáo hội. Ngài nói, đây là việc cần thiết hơn bao giờ hết, trong việc dành ưu tiên cho Chúa trong đời sống cá nhân cũng như trong sự hiệp thông trong giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một số hình thức của tông đồ cầu nguyện tại một số nước. Trước hết là tại Đài Loan, Cha Matthew có một phiên bản Click to Pray bằng tiếng Hoa. Đức Thánh Cha nói, thật vui khi biết rằng người Trung Quốc vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực khác, có thể thực sự cảm nhận được sự hợp nhất trong lời cầu nguyện, tìm thấy nơi đó sự khích lệ và làm chứng cho tin mừng. Kế đến là tại Pháp, nơi khai sinh mạng lưới cầu nguyện cách đây 175 năm. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội qua mạng lưới cầu nguyện và những ý cầu nguyện mỗi tháng nói lên thao thức của những người nam nữ của thời đại chúng ta. Tất cả chúng ta, mục tử, tu sĩ và giáo dân được mời gọi đặt mình vào lịch sử cụ thể của những người đứng bên cạnh chúng ta, đặc biệt là cầu nguyện cho họ với niềm vui và đau khổ của họ. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến chứng tá của Sơ Selam, người Ethiopia, với phong trào giới trẻ thánh thể, giúp chiêm ngắm hoạt động của Chúa Thánh Thần trên trái đất. Điều quan trọng là giúp các thế hệ trẻ phát triển tình bạn với Chúa Giêsu qua cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa trong cầu nguyện, lắng nghe lời Ngài, lãnh nhận bí tích thánh thể để làm quà tặng tình yêu cho người khác. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tông đồ cầu nguyện của Cha Antonio, người Bồ Đào Nha, làm cho cách thức cầu nguyện này đi vào thế giới số, cho cả người trẻ lẫn người già, mang lại sức sống mới cho hoạt động tông đồ truyền thống. Nhiệm vụ của giáo hội là thích nghi với thời đại và sử dụng các công cụ hiện đại từ kỹ thuật này. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, cần phải cẩn thận trong việc sử dụng các phương tiện này, đặc biệt là Internet, để không trở thành nô lệ của phương tiện. Tại Việt Nam, tông đồ cầu nguyện được phổ biến rộng rãi và ngày càng đông người tham gia. Mỗi ngày có một ý cầu nguyện được đăng trên website và Facebook của dòng tên cũng như của một số website công giáo khác. Việc chuyển ngữ và phổ biến tông đồ cầu nguyện tại Việt Nam do Cha Phêrô Trần Vinh Danh dòng tên phụ trách cùng với sự cộng tác của một nhóm bạn trẻ có tên là Bạn Đường Linh Thao.
Roma, chương trình đọc Kinh Mân Côi liên tục toàn cầu nhắm đọc 1 tỷ Kinh Mân Côi trong ngày 28 tháng 6, ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu để cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Chương trình này là một hình thức chuỗi mân côi sống. Marion Munhon, người mà 25 năm trước đã cảm thấy được mời gọi để cổ võ cho chức linh mục bằng mọi giá và được thúc đẩy thành lập Hội Tông đồ Linh mục Thế giới, đã thành lập và tổ chức chương trình này. Bà nói, tất cả gia đình thế giới sẽ liên kết với nhau vào thứ Sáu và cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục của chúng ta. Năm nay, chương trình đọc kinh mân côi liên tục toàn cầu được tổ chức ở các địa điểm tại hơn 70 quốc gia. Chương trình được sắp xếp với những thời gian đọc kinh mân côi ở mỗi nơi là nửa giờ. Chương trình bắt đầu với mầu nhiệm vui ở Nam Hàn, sau đó là mầu nhiệm sự sáng được đọc ở Nga, rồi tại Trung Quốc đọc Mầu nhiệm mùa thương, tiếp đến là Ấn Độ và Việt Nam, các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Uganda, Israel và nhiều nước khác khắp châu Âu và châu Mỹ. Tại Roma, một chuỗi kinh Măng Côi được đọc vào lúc 6 giờ chiều để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và các ý nguyện của Ngài. Bà Muhon chia sẻ, 10 năm trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình đọc kinh Măng Côi tiếp sức, chúng tôi có 24 địa điểm tại 24 quốc gia cho 24 giờ. Năm nay chúng tôi có 255 địa điểm ở mọi nơi trên trái đất, cả thế giới cầu nguyện trong suốt một ngày. Năm ngoái có 700 triệu kinh Măng Côi được đọc và có 12 đến 14 triệu người tham gia cầu nguyện. Bà nói, Đức Mẹ luôn luôn dõi nhìn theo các người con linh mục của Mẹ và luôn yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho những người con yêu quý nhất của Mẹ.
Vatican, trong khóa họp thứ 30 từ ngày 25 đến 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Hội đồng các Hồng y cố vấn đã xem xét các đề xuất và câu hỏi được gửi cho các ngài về bản thảo của Tông Hiến về việc điều hành giáo triều Roma. Trong buổi họp báo trưa 27 tháng 6, ngày cuối của khóa họp thứ 30 của Hội đồng Hồng y cố vấn, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha muốn nghe một số nhận định về tài liệu mới. Tài liệu này trước đó đã được gửi đến các cơ quan của giáo triều Roma, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục, các thánh hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương, các liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng nam và nữ và một số đại học giáo hoàng để yêu cầu có các phản hồi và đề nghị cải tiến. Ông Gisotti cũng cho biết rằng Đức Cha Marco Manlino, đồng tổng thư ký của Hội đồng Hồng y cố vấn, đã giải thích các đề xuất theo thứ tự sau. Các nhận định chung về văn bản đã gửi. Các câu hỏi cơ bản cần giải quyết trước khi duyệt xét văn bản. Giải thích các nhận định đặc biệt đã nhận được. Thông cáo cũng cho biết Hội đồng gia hạn thời gian tham vấn để có thể nhận được các ý kiến từ các hội đồng giám mục. Trong khi đó, Hội đồng đã nhận được ý kiến đóng góp từ các cơ quan giáo triều và các đại học. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Marcello Semeraro của giáo phận Albano đã nói với các nhà báo là trong năm nay, Hội đồng Hồng y cố vấn hy vọng có thể trao cho Đức Thánh Cha bản dự thảo cuối cùng của Tông Hiến. Tông Hiến hiện có tên tạm thời là Hãy rao giảng tin mừng. Khóa họp tới của Đức Thánh Cha với Hội đồng Hồng y cố vấn được dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 9.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã khẳng định rằng chỉ có một Đức Giáo Hoàng, đó là Đức Francisco. Ngài cũng nói, hiệp nhất thì mạnh mẽ hơn chia rẽ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Nguyên Giáo Hoàng nhắc lại lịch sử của giáo hội luôn trải qua những cuộc tranh đấu nội bộ và ly giáo. Nhưng hiệp nhất phải luôn chiến thắng. Ngài nói, từ hàng thế kỷ, sự hiệp nhất trong giáo hội luôn gặp nguy hiểm. Điều này đã xảy ra trong suốt lịch sử của giáo hội. Chiến tranh, xung đột nội bộ, lực ly tâm, những mối đe dọa ly giáo. Nhưng cuối cùng, việc nhận thức rằng giáo hội là và phải duy trì sự hiệp nhất thì luôn chiếm ưu thế. Sự hiệp nhất của giáo hội luôn mạnh hơn những đấu đá và chiến tranh nội bộ. Và Ngài khẳng định rằng, chỉ có một Đức Giáo Hoàng, đó là Đức Francisco. Sự quan tâm của Đức Nguyên Giáo Hoàng đối với vấn đề hiệp nhất của giáo hội càng mạnh mẽ hơn trong thời đại của chúng ta, khi mà các Kitô hữu dường như thường chia rẽ trên các diễn đàn công cộng và tranh luận bằng những giọng điệu gay gắt, có khi sử dụng tên Ratzinger hoàn toàn không đúng. Điểm đặc trưng trong triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16 là sự dấn thân củng cố tình hiệp thông trong giáo hội. Ngài đã dấn thân vì điều này cho đến ngày cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngày 28 tháng 2 năm 2013, ngày mà Ngài chính thức kết thúc sứ vụ giáo hoàng, Ngài đã mời gọi các hồng y. Anh em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất với nhau, trong sự hiệp nhất sâu xa, nơi mà những sự khác biệt, diễn tả tính hoàng vũ của giáo hội, luôn đóng góp vào sự hòa hợp vượt trội và hài hòa. Và như thế chúng ta phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại. Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng hứa tôn trọng và vâng phục giáo hoàng kế vị Ngài.
Vatican, lúc 11 giờ sáng 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn Tòa Thượng phụ Constantinople. Đây là hoạt động thường kỳ của hai giáo hội. Dịp lễ Thánh Phêrô, Tòa Thượng phụ Constantinople sang thăm Roma và dịp lễ Thánh Andre, phái đoàn của Giáo hội Công giáo Roma sang Thổ Nhĩ Kỳ thăm Tòa Thượng phụ Constantinople. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến và kêu gọi sự dấn thân của Tòa Thượng phụ Constantinople trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, vốn là thách đố lớn ngày nay vì tình trạng khủng hoảng sinh thái ngày càng đáng lo ngại. Đức Thánh Cha cũng xem trọng những hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng vụ Constantinople về các vấn đề hiện tại khác, như cuộc chiến chống lại các hình thức nô lệ hiện đại, tiếp nhận và hòa nhập người di cư, tị nạn và thúc đẩy hòa bình ở nhiều cấp độ khác nhau. Về sự hiệp thông, Đức Thánh Cha nói, tôi ngày càng tin vào sự tái lập, sự hiệp nhất hoàn toàn giữa Công giáo và chính thống, diễn ra trong sự tôn trọng các bản sắc riêng và cùng tồn tại hài hòa trong sự đa dạng chính đáng. Mặt khác, Chúa Thánh Thần là đấng sáng tạo, ban đa dạng các ân huệ và điều đó hòa hợp với nhau, dẫn dắt trở lại sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất đích thực, không phải là sự đồng nhất nhưng là một bản giao hưởng của nhiều giọng nói trong đức ái. Là giám mục Roma, tôi muốn nhắc lại rằng, đối với chúng tôi, những người Công giáo, mục đích của đối thoại là sự hiệp thông trọn vẹn trong sự đa dạng chính đáng, không phải san bằng đồng hóa, cũng không hấp thụ.
Vatican News thông báo, kính thưa quý thính giả, theo số liệu khảo sát và thống kê trong thời gian qua, thời lượng thính giả nghe Radio Vatican chủ yếu tập trung vào 20 phút đầu. Vì thế, chúng tôi điều chỉnh thời lượng của chương trình hàng ngày, từ 42 phút xuống 25 phút, để đầu tư cải thiện chất lượng chương trình. Việc điều chỉnh này sẽ bắt đầu với chương trình thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2019. Ngoài ra trong tương lai, chúng tôi sẽ triển khai web radio phát liên tục trong ngày. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức khi các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Chúng tôi trân trọng kính báo đến quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng ta phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật, có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có một kẻ kia thưa người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa."
Đoạn tin mừng cho chúng ta thấy, Trên hành trình tiến lên Jerusalem của Chúa Giêsu, có một số môn đệ theo Chúa. Đây là những người ước muốn theo gót Thầy Giêsu, nhưng các ông chưa hiểu rõ hành trình mà Thầy đang thực hiện. Chính vì thế, qua cuộc đối thoại giữa Chúa và các ông, Chúa chỉ cho thấy ba điều kiện của người môn đệ. Điều kiện thứ nhất, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Điều này có nghĩa là không nhìn lại quá khứ. Đã theo Chúa thì luôn phải có cái nhìn hướng về phía trước. Điều kiện thứ hai, cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Từ bỏ những gì liên hệ đến cuộc sống cá nhân. Đây là những điều ràng buộc ta, không làm cho ta tự do, thanh thản trong hành trình theo Chúa. Điều kiện thứ ba, từ bỏ của cải vật chất. Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Chúng ta đặt mình trong ngữ cảnh này. Một đàn Chúa nói, con chuồng có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Và rồi Chúa lại đưa ra ba điều kiện. Với suy nghĩ của con người, chúng ta thấy quả thật theo Chúa là một sự mạo hiểm. Theo một người mà người này tuyên bố thẳng thừng rằng, ta không có một nơi định cư rõ ràng đâu, rồi lại không cho phép mang theo một điều gì bên mình, thì quả thật là mạo hiểm. Thực ra, đây là thái độ đáp trả tình yêu dâng hiến hoàn toàn cho ý Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu được con đường Chúa đã đi và Ngài muốn chúng ta tiến bước. Nếu chúng ta có đôi mắt và tâm trí hướng đến vĩnh cửu, chúng ta biết lựa chọn tất cả và triệt để cho tình yêu Đức Kitô và Giáo hội. Thực tế ngày nay đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực, chúng ta hay đặt vấn đề an toàn trên hết. An toàn trong những cuộc hành trình, trong các mối tương quan. Thậm chí người ta cũng cảm thấy lo âu trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Trước khi cử hành lễ cưới, đôi vợ chồng đã có sẵn những bản hợp đồng, đã phân chia gia tài trước, để có lỡ chuyện gì xảy ra thì mình đã có phần. Người ta sợ sự bấp bênh trong cuộc sống. Chính vì điều này mà các triết gia ngày nay, đặc biệt là triết gia người Ba Lan, ông Zygmunt Bauman nói, con người ngày nay mặc dù có đủ mọi phương tiện để phục vụ cho cuộc sống, nhưng con người cảm thấy một điều gì đó, cảm thấy mình không được an toàn, cảm thấy sợ hãi lo lắng cho số phận, cho tương lai. Và triết gia chỉ ra rằng, con người cảm thấy nỗi nhớ nhung, cảm thấy vắng bóng một người cha. Con người không cảm thấy được một sự bao bọc chở che, cảm thấy cuộc sống là một khối lõm, không an toàn, không ổn định, bất an. Zygmunt Bauman nói về xã hội hậu hiện đại, được ông gọi là xã hội lõm. Ông giải thích, đó là từ tình yêu lõm đến cuộc sống lõm. Với tính chất lõm này, làm cho con người mất phương hướng và dễ bị những gì có tính chất tạm thời mau lẹ lôi cuốn. Chính triết gia cũng nói đến việc con người cảm thấy cô đơn trong một thế giới được gọi là toàn cầu hóa. Chỉ có niềm tin vào sự quan phòng của một vị cha luôn dõi theo từng bước chân của mình, chúng ta mới an tâm tiến về Jerusalem, an tâm sống hành trình nên thánh bất chấp những khó khăn đe dọa từ xã hội, an tâm từ bỏ những gì ràng buộc làm cho chúng ta không nhẹ nhàng tiến lên Jerusalem với Chúa. Jerusalem đường dốc, chỉ có ai có hành lý nhẹ nhàng thì mới dễ dàng tiến bước. Lạy Chúa, chúng con phó thác vào Chúa trong cuộc lữ hành trần thế này. Xin trợ giúp chúng con, với đôi chân đặt trên đất, nhưng mắt luôn hướng đến chân trời hy vọng, nơi Chúa đang chờ đợi chúng con. Để chúng con không để mình bị quá lệ thuộc những gì thuộc về trần thế, nhưng biết phó thác và tình yêu quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh trình bày tiểu sử của hai thánh tử đạo Phêrô Khanh và Andre Nguyễn Kim Thông.
Phêrô Phêrô Khanh sinh khoảng năm 1780 tại làng Nguyên Kiệt, xã Hoa Duệ, tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã gửi cậu vào trong nhà xứ để được đào tạo thành thầy giảng. Vì nhiệt thành với giáo hội và thấy rõ nhu cầu dân chúa, thầy Khanh xin phép và được bề trên chấp nhận cho học thêm để trở thành linh mục. Nếu ngày xưa Thánh Ignacio đã ngoài 30 tuổi còn cắp sách đến trường, thì thầy Khanh năm 25 tuổi mới bắt đầu vật lộn với những mẫu chia danh từ Latin đầu tiên. Suốt 14 năm liền, thầy kiên trì tự học, tìm các linh mục để hỏi thêm và cuối cùng được toại nguyện. Năm 1819, khi đã 39 tuổi, thầy được thụ phong linh mục. Như một nhà thám hiểm leo núi, khi đã tới đỉnh núi, nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn bao la thì muốn mời gọi nhiều người cùng lên cao với mình. Sau khi đã lãnh sứ vụ linh mục, cha Khanh nhìn thấy rõ hơn cánh đồng Việt Nam bát ngát còn thiếu thợ gạch, biết bao tín hữu cần người săn sóc, rao giảng tin mừng cứu độ. Cha thấy rõ số thừa sai và linh mục bạn nằm xuống trong cuộc bắt hại. Việc truyền giáo cần những bàn tay kế thừa và phát triển. Do đó, tuy bận rộn với việc mục vụ, cha đầu tư mọi khả năng của mình đào tạo linh mục tương lai. Theo sự điều động của giáo phận, cha phục vụ tại nhiều nơi. Họ Trai Lẻ, họ Quỳnh Lưu, rồi sau đến các xứ Thọ Kỳ, Thọ Ninh, Long Trương, Ngân Sáu. Nhưng bất cứ ở nhiệm sở nào, bất cứ lúc nào, nhà cha cũng là một tiểu chủng viện thu hẹp. Cha nuôi một số thiếu niên nam, dạy giáo lý, hướng dẫn và gợi lên trong các em nhiệt tâm tông đồ. Với tình yêu của người cha, với sự thận trọng tinh tế của một nghệ sĩ, cha chú tâm vào việc đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai trong giáo hội. Bên cạnh những bài học và lời giáo huấn, chính đời sống cha là một gương sống động cho họ. Khi cha dâng lễ, mọi người như gặp gỡ được Thiên Chúa. Khi cha giảng, mọi người đều thấy sốt sắng thêm lên. Không bao giờ cha ngại ngùng với bất cứ điều gì. Vì ích lợi các linh hồn, cha vui vẻ chu toàn các công tác, không một lời ta thán. Giữa đêm khuya, nếu có ai gọi đi giúp bệnh nhân, sẽ thấy cha nhanh nhẹn thế nào.
Trong một giai đoạn lịch sử khó khăn, việc đào tạo phải thực hiện cách lén lút và riêng tư từng người một, thì con số 40 chủng sinh, 8 linh mục, quả là con số đáng kể với 22 năm linh mục của cha, quả là bó lúa nặng vàng chĩu hạt mà cha đóng góp được cho giáo hội Việt Nam. Năm 1841, vua Minh Mạng băng hà, tình hình giáo hội có vẻ tự do hơn. Cha Khanh càng an tâm và hăng say với sứ vụ tông đồ hơn trước. Nào ngờ, cuối tháng 1 năm 1842, khi tháp tùng cha Mason, phụ tá giám quản, đi công tác ở Hà Tĩnh, cha bị quân lính chặn lại và khám xét, rồi bắt giam. Mới vào tù được ít bữa, cha đã được mọi người kể cả lính canh ngục quý mến vì tính vui vẻ và hòa nhã. Uy tín của cha gia tăng nhờ tài năng y sĩ, nhất là sau một lần chữa bệnh nổi tiếng. Viên canh ngục ở Hà Tĩnh có một cô tình nhân đang mang thai mắc bệnh. Cô đã chạy nhiều thầy thuốc nhưng vẫn chưa khỏi. Nghe lời đồn đại, ông cai đến nhờ cha Khanh chữa trị và đích thân đưa cha đến phòng bệnh nhân. Sau khi chẩn bệnh, cha kê cho ông một toa thuốc nam gồm 5 loại dược thảo để sắc lên cho bệnh nhân uống. Sáng hôm sau, một gia nhân của ông cai đến lại cha ba lại để báo tin bệnh đã thuyên giảm. Cha hỏi lại bệnh đã giảm thật chưa, rồi cho thêm một ngày nữa, đến ngày thứ ba bệnh khỏi hẳn. Từ đó, khắp miền Hà Tĩnh đều biết tiếng và ca tụng người tù nhân là thầy thuốc mát tay. Nhưng điều cha vui mừng thực sự không phải vì tiếng đồn cho bằng việc có nhiều người đến xin học đạo, trong đó có song thân của quan án. Ngay cả cô gái đã được cha chữa trị. Sau khi sinh con trai, cũng đến xin cha rửa tội cho mình và con. Vì mến phục vị chứng nhân đức tin, các quan tỉnh tìm cách cứu cha khỏi chết. Các ông đề nghị cha giấu chức vụ linh mục, trước sau cứ khai nghề thầy lang thì họ xin tìm cách ân xá. Nhưng cha Khanh không chấp nhận đề nghị phải nói dối ấy. Thế là bản án của cha được gửi về Huế để vua Thiệu Trị ký duyệt. Ngày 11 tháng 7 năm 1842, bản án được gửi lại Hà Tĩnh kết án cha là một kẻ điên rồ, mù quáng và rốt nát, đáng chém đầu. Ngày sáng hôm sau, bản án được thi hành, chấm dứt 5 tháng rưỡi ngục tù và 62 năm sống trên dương thế của vị chứng nhân đức tin. Thi thể vị tử đạo được đưa về Kẻ Gòn, cha Ma Song cử hành thánh lễ một cách trọng thể với sự tham dự đông đảo của các tín hữu.
Andre Nguyễn Kim Thông sinh khoảng năm 1790 tại Gò Thị, một họ đạo kỳ cựu nhất của giáo phận Quy Nhơn, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách tỉnh 20 cây số về hướng Bắc. Ông còn có tên khác là Năm Thuông. Là chủ một gia đình khá giả đạo đức, ông Thông đã tận tâm giáo dục con cái sống đạo tốt lành. Hai người con của ông được Thiên Chúa ân thưởng đặc biệt là Linh Mục Nguyễn Kim Thư và nữ tu Anna Nhường, dòng Mến Thánh Giá. Dân làng tín nhiệm, có thời ông được làm xã trưởng, nhiệt tình phục vụ dân chúng bất kể lương hay giáo. Về sau, ông được đề cử làm trùm họ và được Đức Cha Quyên Ô Thể đặt làm trùm họ cả, phụ trách toàn thể hạt Bình Định. Ngoài mẫu gương liêm chính, bác ái và tận tâm, ông còn thừa hưởng truyền thống của họ Gò Thị về lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Ông siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày và kiến thiết một nhà nguyện dân kính trái tim vạn sạch Đức Mẹ. Với uy tín sẵn có, ông phụ tá đắc lực cho hàng giáo sĩ trong việc tông đồ, khéo léo trong việc tìm nơi trú ẩn cho các ngài trong thời bách hại. Đức Cha Thể và nhiều linh mục đã tạm trú lâu ngày tại nhà ông. Hơn nữa, ông còn là ân nhân cả về vật chất lẫn tinh thần cho viện mồ côi trong vùng. Một người cháu của ông trùm cả tên là Út, vốn tính ngang tàng, phóng đãng nên hay bị ông quở mắng. Để trả đũa, y viết một lá thư nặc danh lên quan tỉnh, tố cáo ông về tội chứa chấp giáo sĩ. Thế là quan quân liền đến vây bắt ông cùng với 4 giáo sĩ khác, rồi giam vào ngục thất ở Bình Định. Quan tỉnh vốn quen biết từ hồi ông là xã trưởng và trước đây được ông đãi ngộ rất hậu nên tỏ ra rộng rãi với ông. Nhờ đó, ông trùm cả không bị đánh đập và thỉnh thoảng lại được phép về thăm nhà. Ông lợi dụng cơ hội này khuyên nhủ con cháu trung kiên với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ông nói, tôi đã già, cũng chẳng ham sống lâu nữa. Tôi sẵn sàng chịu tù đày và chịu chết vì danh Đức Kitô. Nhất định tôi không vận động xin tha. Rồi ông lại tình nguyện vào ngục trình diện lại.
Nhiều lần quan tỉnh gọi ông trùm ra công đường, nhỏ nhẹ khuyên ông bỏ đạo. Quan nói, ông dẫm chân lên thập giá đi, chỉ tôi và ông biết thôi, rồi về xưng tội là xong chứ có chi đâu. Ông trả lời, không được, thập giá tôi tôn kính mà dẫm lên sao được. Và ông khẳng định với quan, thà tôi bị lưu đày và chết vì Chúa, chớ tôi không chối đạo. Sau 3 tháng tù, ông nhận được án phát lưu vào Mỹ Tho, thuộc miền Lục Tỉnh, Nam Kỳ. Các con ông dự định bỏ tiền vận động xin giảm án, nhưng ông cản. Các con cứ để thánh ý Chúa được thể hiện. Đường vào Nam xa xôi, cùng với 4 tín hữu, ông bị đày vào Vĩnh Long. Ông trùm cả vì tuổi già sức yếu lại phải mang gông xiềng, nên bước đi một cách khó khăn mệt nhọc. Mỗi ngày chỉ đi được 7-8 dặm dưới ánh nắng gay gắt. Tối đến, đoàn tù nhân được tạm giam trong các đồn canh. Được vài ngày, quân lính thấy ông trùm cả đuối sức quá, sợ không đủ sức đi tới nơi, thì thương tình tháo gông xiềng cho ông. Khi đi ngang qua tỉnh Bình Thuận, ông may mắn gặp linh mục Nguyễn Kim Thư, con trai ông, và xin lãnh bí tích giải tội. Tại chợ quán, thấy tình trạng sức khỏe của ông ngày càng suy yếu, cha được ban bí tích sức giàu cho ông. Sau đó, ông lại tiếp tục mang gông xiềng đi xuống miền Tây. 4 người bạn tù với ông xuống Vĩnh Long, có báo tin cho cha bể trên Hồ Rê Lê Hòa vì tình hình nguy tử của ông. Cha Hòa liền cử một y sĩ đến Mỹ Tho chăm sóc, nhưng không kịp nữa. Vị chứng nhân của Chúa khi đặt chân đến nơi lưu đày được chỉ định, mới kịp đọc kinh ăn năn tội và vài kinh kính mừng, rồi tắt thở đăng ký cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Hôm đó là ngày 18 tháng 7 năm 1855. Thi hài của vị tử đạo được vị y sĩ của cha Bô Rê Lê Hòa đưa về Cái Nhung, và sau đó ông Ngọc, ông Sa rời về an táng ở nhà thờ Gò Thị. Hiện nay tại Gò Thị còn lăng của ông, nhưng hài cốt đã được di chuyển về chủng viện làng sông của Bình Định.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Đồng tiền Thánh Phêrô.
Thank you. Quý thính giả thân mến, theo tinh thần truyền thống tốt lành có từ thời giáo hội nguyên thủy, dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô hôm nay và có thể là Chúa Nhật ngày mai, tại rất nhiều nhà thờ Công giáo trên thế giới có tổ chức lạc quyên để hỗ trợ hoạt động của Đức Thánh Cha, đặc biệt là các hoạt động bác ái của Ngài. Ngân khoản quyên được trong ngày này quen được gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, Obolo di San Pietro. Thực vậy, việc trợ giúp cộng đoàn giáo hội đã có từ thời kỳ đầu như được thuật lại trong sách Tông đồ Công vụ. Nhưng hình thức này được diễn tả rõ ràng hơn hồi thế kỷ thứ 8 ở Anh Quốc như một ngân khoản trợ giúp hiến tặng của cộng đoàn Công giáo Anh Quốc cho Đức Thánh Cha để biểu lộ mối dây liên kết với Ngài. Hồi năm 1894, các giám mục Mỹ đã quyên góp được 25.000 Mỹ Kim để giúp Đức Giáo Hoàng Pio IX đang gặp khó khăn lớn về kinh tế hồi ấy. Từ đó cho đến khi Ngài qua đời, chân phước Pio IX đã để dành được mỗi năm 4.300.000 Mỹ Kim để giúp giáo triều Roma hoạt động. Đồng tiền Thánh Phêrô được coi là một cử chỉ huynh đệ, qua đó mỗi tín hữu có thể tham gia vào hoạt động của Đức Thánh Cha trong việc nâng đỡ trợ giúp những người túng thiếu, cũng như các cộng đoàn giáo hội đang gặp khó khăn và xin tòa thánh giúp đỡ. Đồng tiền Thánh Phêrô không phải chỉ là một cử chỉ bác ái, một cách thức hỗ trợ hoạt động của Đức Thánh Cha và giáo hội hoàn vũ trong việc giúp đỡ những người rốt cùng, nhưng còn là một lời mời gọi quan tâm tới và gần gũi những người đang là nạn nhân của những hình thức nghèo đói mới và ở trong tình cảnh mong manh. Qua đó chúng ta được mời gọi nhận ra Chúa Kitô đau khổ, đặt họ ở trung tâm hành trình của cộng đoàn giáo hội. Qua con đường này chúng ta có thể loan báo tin mừng cho các xã hội chúng ta và đi ngược với những lối sống cá nhân chủ nghĩa, thái độ dửng dưng đối với số phận của các anh chị em và các cộng đoàn ở ngay cạnh chúng ta, ở đất nước chúng ta. Về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, vốn được coi là hiến chương hành động của Ngài. Ngài viết: "Chúng ta được kêu gọi khám phá Chúa Kitô nơi những người túng thiếu, lên tiếng thay cho họ trong việc bênh vực các chính nghĩa và trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe, cảm thông và đón nhận sự khôn ngoan nhiệm màu mà Chúa muốn thông cho chúng ta qua họ." Trong thời gian qua, có người như ký giả Fittipaldi tố giác rằng đồng tiền Thánh Phêrô lạc quyên để giúp Đức Giáo Hoàng làm việc bác ái, nhưng lại không được dùng trọn vẹn cho các công tác bác ái, mà lại được sử dụng để duy trì các cơ cấu của giáo hội. Về điểm này, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và nguyên là Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tức là tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã nói trong một cuộc họp báo hồi năm ngoái rằng đồng tiền Thánh Phêrô không những được dùng để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, nhưng còn hỗ trợ hoạt động của các cơ quan mà Đức Thánh Cha sử dụng trong sứ vụ mục tử giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Becciu cũng nói, khoảng từ 10 đến 15% đồng tiền Thánh Phêrô được dùng cho các hoạt động bác ái và phần còn lại để nâng đỡ các cơ cấu của giáo hội. Chẳng vậy, Đức Thánh Cha không thể chu toàn công tác cai quản giáo hội. So với năm 2017, số tiền các tín hữu Công giáo thế giới dâng cúng dưới dạng đồng tiền Thánh Phêrô tăng từ 70 lên 78 triệu Mỹ Kim. Đức Thánh Cha đã dành 24 triệu cho các hoạt động trợ giúp các nhu cầu của các nạn nhân trên thế giới như thiên tai, động đất, cuồng phong và các tai ương khác, cũng như giúp đỡ việc xây cất trường học và nhà thương như tại Cộng hòa Trung Phi, theo quyết định của Đức Thánh Cha sau khi Ngài mở cửa năm thánh lòng thương xót tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bangui, nơi Ngài đến viếng thăm ngày 30 tháng 11 năm 2015. Tại Italia có 3 dự án đã được thực hiện nhờ đồng tiền Thánh Phêrô, trong đó có chiếc xe Camper được biến thành một bệnh xá lưu động đi tới các khu ngoại ô ở Roma để khám bệnh và giúp đỡ những người nghèo. Một dự án khác gọi là Sức khỏe ở biên giới được thực hiện tại đảo Lampedusa ở mạn cực nam Italia gần bờ biển của Libya, nhằm huấn luyện các nhân viên y tế để họ săn sóc những người nhập cư từ Phi Châu đến đảo này. Và Đức Hồng Y Becciu khẳng định rằng góp phần vào đồng tiền Thánh Phêrô là biểu lộ ý thức mình thuộc về giáo hội. Ở Italia, việc hỗ trợ các nhu cầu của giáo hội rất được các tín hữu công giáo ý thức và tham gia, kể cả qua thuế 8 phần ngàn, nghĩa là khi khai thuế lợi tức cho nhà nước, người công dân ở Italia có thể quyết định đóng góp cho giáo hội của mình số tiền tương đương với 0,8% số thuế đóng cho nhà nước. Nhà nước thấy cần phải đáp ứng những công dân muốn trợ giúp cộng đồng tín ngưỡng của họ, nên đã tạo ra cơ cấu 8 phần ngàn như vậy để hỗ trợ các tín hữu và giáo hội của họ. Trong số các cơ cấu của tòa thánh được hỗ trợ nhờ đồng tiền Thánh Phêrô có hơn 140 sứ quán của tòa thánh ở các nước. Ngân sách của tòa thánh đã nhiều lần bị thiếu hụt. Chẳng hạn, hồi năm 1990, mức thiếu hụt này lên tới 73 tỷ lia. Năm 1995, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã mời Đức Hồng Y Soka, Tổng giám mục Detroit, người Mỹ gốc Ba Lan, về Roma để tìm cách giúp tòa thánh quân bình ngân sách. Và kết quả là ngân sách này đã được quân bình sau 23 năm bị thâm thủng. Hiện nay người ta không biết rõ tình trạng tài chính của tòa thánh khó khăn tới mức độ nào, vì kết toán chi thu của tòa thánh từ vài năm nay không thấy công bố. Đức Hồng Y Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa của Honduras, điều hợp viên Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết, nhờ Bảo tàng Viện Vatican, một phần quan trọng các chi phí của tòa thánh được hỗ trợ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Phêrô và Phaolô, sáng tác của Linh Mục Phạm Linh Hùng qua tiếng hát Thanh Nga và Hồng Việt.
Tín trung kiêm nhường phụng vụ tình thương.
Ngài khen thánh Phêrô Phaolô Tông đồ là đã kiêm muôn năm vững kia. Toàn hóa thành thần hoàn hát ca tương mừng lời tung hô ngân vang chín.
Chúng con bước theo các ngài tháng năm miệt mài trung thành mãi mãi.
Xin trợ giúp chúng con vững tâm xây dựng nước Cha lạy lường ngàn đời hiên dương.
Ngợi khen thánh
Thank you.
giữ giáo hội giữa nơi cát bụi, đức tin vang dội xã hội an vui.
Xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người hòa bình nở tươi.
Ngợi khen Thánh Phêrô Phaolô Tông đồ là đã thiêng muôn năm vững kia. Toàn hội thánh hân hoan thánh ca tưng bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng.
Chúc mừng
mừng hai thánh Tông đồ anh dũng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.